Câu hỏi thứ nhất là tâm thiện nhưng kết quả xấu không lành, tội phước ra sao? Thưa đại chúng, thường thường á, cái quả lành mà nó đến á, nó phải ở trọn vẹn, vừa tâm, gọi là cái lòng của mình, và phải cái sự. Ví dụ như là tâm mình thiện nhưng mình thể hiện cái hành động thiện thì cái phước này nó tròn, nó đủ từ tâm, từ tánh cho tới thể, cho tới tướng. Còn nếu mà nói, chị biết không, tâm tôi tốt lắm á, nhưng mà mình thấy đồ người ta mình cũng chôm mình cũng đâm thọc người ta đủ thứ hết, mà mình nó tâm tốt, ai nó chưa thể hiện. Cho nên tâm tốt chỉ mới có tướng, có cái tánh, nhưng mà nó chưa hiện lên cái tướng. Thì có thể trong cái nhân quả, trong cái nhân quả là mình sống trong một môi trường hiền lành, nhưng mà ở cái mặt nhận hưởng phước báo không có, tại mình đâu có, mình tâm mình tốt thôi mà không có bố thí. Mình không có bố thí, mình không có nói lời lành, thì mình vẫn bị sống trong cái hoàn cảnh là đâm thọc, hay là thiếu mặt vật chất trong đời sống hàng ngày. Cho nên muốn có và muốn được hưởng cái phước đó phải có bố thí. Thì mình gieo cái nhân bố thí thì mình sẽ hưởng được cái quả nhận bố thí. Ở đây ý muốn nói là cái tâm tốt, nhưng mà tại sao tu luôn luôn gặp điều xấu? Có nhiều khi cái nhân, cái tâm thiện này của mình mới hiện đời thôi. Còn những cái gì mà chúng ta đang nhận trong đời này, đó là cái quả của quá khứ. Bởi vì nhân quả là ba đời. Có những cái quá khứ chúng ta làm, đời này chúng ta nhận, đời này chúng ta làm, tương lai mới nhận được. Tại vì quả nào cũng phải có kết thời gian để nó kết kết quả, chứ không phải khó liền được. Ví dụ như có quả, có những cái cây trồng 3 tháng mới có trái, thì 3 tháng vẫn là quá trình chờ đợi. Chứ không có cái nào mà vừa để xuống thì ngày mai nó có trái liền, trừ trường hợp bỏ quá chấp. Mà bây giờ người ta sợ cái kiểu đó lắm. Còn cái chuyện là phong thủy với nhân quả có liên hệ thế nào? Không có liên hệ. Phật giáo không có phong thủy. Không có phải đặt cục đá chỗ này, đặt chỗ đá chỗ kia để rồi tìm vô, đặt con ếch ngậm tiền chỗ nọ là chiêu tài, đưa con buông con mèo ngoắt vậy ngoắt tài vô. Mấy cái đó là tự mình suy diễn. Chứ còn trong phần, nếu nó có đi nữa là cái pháp, cái tin của ai đó, chứ còn Phật pháp không có cái đó. Phật pháp không có cái đó. Nếu mà con mèo nó mà nó ngoắt vậy mà nó vô tiền nè, thì tại sao cái ông làm cho con mèo đó không để hết nhà ông ngoắt vậy, ông bán cho mình chi? Ông cũng đi làm từng con mèo ngoắt đó ông bán mà, rồi mình mua con mèo ngoắt đó về để mình được tiền. Cái ông mà ông làm ra cái con mèo ngoắt đó ông mới giàu chứ, ông làm ra từng con ông bán mà. Cho nên không có. Mình không bác, nhưng mà mình chỉ xác định phong thủy không phải của Phật giáo. Còn ai muốn tin đó là quyền ta. Sinh xong bói quẻ không phải của Phật giáo. Ai muốn làm thì chuyện của quý vị. Nhưng mà đừng có nói cái đó của đạo Phật, cái đó không phải của đạo Phật. Cái nào của mình nhận, cái nào không phải của mình không nhận. Nhưng mình không bác người ta. Giống như quý vị ngồi thiền mà xuất hồn, cái đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có ngồi thiền để xuất hồn. Còn muốn thích xuất hồn thì cứ theo pháp đó tu, nhưng không thể nói có đâu của đạo Phật. Bởi vì thiền của đạo Phật khác. Phật giáo là vì tâm mình loạn tưởng cho nên cần ngồi thiền để định cái tâm, chứ không tiếp tục loạn tưởng nữa để hồn xuất đi đây đi kia. Trời ơi, ở đời này này lái xe lạc có 1 tiếng quay lại còn muốn chết. Hồn mà nó xuất ra rủi nó lạc vậy, nó không biết đường về rồi làm sao. Cho nên không có chuyện ngồi thiền để xuất hồn. Còn anh muốn xuất thì anh cứ xuất, nhưng mà không phải của đạo Phật. Vậy thôi. Mình có chỉ có bổn phận. Cái nào của mình nhận, chứ mình không thể bác ai nói người ta tà, ta quấy, ta sai gì hết. Cái nào của mình thì mình nhận.
Thưa Thầy, khi chết đi mình làm thế nào để khỏi đọa vào tam ác đạo? có con đường tu nào giúp mình thoát khỏi lục đạo không? Thì các tam ác đạo á, tức là ba cái nẻo đường xấu, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn lục đạo, và trong câu hỏi kế đó, lục đạo là gì? Là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không thích đọa vào lục đạo thì lên thất đạo đi. Trong pháp giới chúng ta có 10 cõi. Địa ngục, xin lỗi, trời, Atula, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh là lục đạo, phải không? 6 đạo. Cái này chúng ta gọi là lục phàm. Lục phàm. Tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong 10 cõi chia ra làm 2, lục phàm, tứ thánh. Nếu mình không thích ở lục phàm thì mình ráng tu lên tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Còn nếu mà nói là chúng ta thoát luân hồi đó, không? Thoát được cái khỏi cái luân hồi lục đạo làm sao? Chữ thoát đây là gì? Chữ thoát đây không có nghĩa là mình, cũng không nhất thiết là mình phải nhảy ra khỏi cái chỗ đó. Mình có thể vẫn luân hồi, nhưng mà bây giờ cái luân hồi của người không hiểu đó thì gọi là luân hồi sanh tử khổ đau. Còn bây giờ mình hiểu rồi, cho nên có luân hồi, cứ luân hồi mà không khổ đau gì hết. Tại vì ở cõi nào mình cũng tu hết. Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa qua đây á, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3, 5 ngày nha, mà không ở ngủ đây chỗ nào 2 đêm hết. Sáng check in, tối thì check in, mà tối thì check, sáng thì check out. Ở 5 ngày 5 chỗ, thầy trò cứ vác vali lên, vác vali xuống vậy, mà có khổ đâu cũng luân hồi ngủ chỗ vậy, 5 chỗ đó, mà có khổ không? Không có khổ. Tại vì sao? Tại vì mình đi đứng hoặc đi gì, chỗ nào mình cũng tu được, chỗ nào mình cũng hành Phật sự, chứ không có gì không. Quý vị hiểu và nói nha. Thành thử ra mình có 2 cách. Giống như nãy giờ Pháp Hòa nói, nếu mình sợ đọa lạc thấp hơn là từ cõi Atula mà xuống đó, thì bây giờ muốn lên tới cõi trời mà ở đó thì ráng tu thập thiện 10 cái nãy Hòa nói. Còn người nào mà giữ đủ tam quy ngũ giới là cõi người, mà từ cõi người mà đi xuống là mệt à. Thí dụ như người nào mà hay giận hờn, giận dữ đó, đó là cái nhân của Atula. Còn người nào mà sống mà sang tham, không có bao giờ biết thương tưởng bố thí cho người khác là ngạ quỷ. Cho nên trong cái thập đạo này mình có thể đi theo cái cảnh giới nào mình muốn. Mình muốn thì mình phải tu theo pháp mà Phật chỉ cho mình. Còn bây giờ thí dụ như á, mình vẫn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi của cái người mà tu học á, thì không có đau khổ. Cho nên trong kinh nói như thế này: người mà sanh tử vẫn sanh vẫn tử, nhưng mà có nhiều người sanh tử vì lao khổ cực lắm. Còn có nhiều người cũng sanh cũng tử mà gì biết không? Khứ lai tự tại, đi đến tự nhiên, không có gì bận rộn hết. Nếu cần đến thì đến, cũng giống như các vị sứ giả của Như Lai. Chỗ nào chúng sanh cần con đến, đạo pháp cần con đi, đến đi không quá ngại. Cái người sứ giả Như Lai là đi đến. Bây giờ mình là Phật tử đúng không? Nếu ai mà sợ cõi Ta Bà, muốn về cõi lành, cõi thiện hơn, thì cứ ráng tu những cái pháp tu Phật chỉ đấy. Thí dụ muốn tu về cõi tịnh độ thì cố gắng niệm Phật, để thì giờ niệm Phật cho nhiều. Còn bây giờ nếu như bây giờ mà mình á, tu mà mình phát cái nguyện trở lại Ta Bà này độ chúng sanh á, thì cũng phải tùy thuận theo cái kiếp sống của chúng sanh. Cho nên cái chữ chúng sanh nghĩa là gì? Chữ chúng sanh là gì? Chúng sanh đây có nghĩa là tất cả mọi cái yếu tố nó gom lại để nó làm nên cái sự sống. Thí dụ như bây giờ thân này nè, do đất nước gió lửa bốn đại phải không, rồi nói là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, năm nó kết hợp lại, nó chúng nó duyên lại, chúng duyên lại để có sự sống này gọi là chúng sanh. Rồi bây giờ đây là chúng sanh nè, chúng sanh mình sống đây nè đó, gặp nhau cái phải bắt tay, rồi gặp nhau cái phải ăn phải uống, khách tới nhà không trà thì rượu, cái phải đi vô nấu bình trà. Cái kiếp nếu mình sanh ở cái cõi nào thì phải sống đúng theo kiểu cõi đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ở cõi Ta Bà thì ngài cũng sống y như chúng ta, ngài cũng sanh ra từ một người mẹ, lớn lên cũng có gia đình, rồi ý thức giác ngộ, rồi đi tu, rồi cũng tìm đạo, cũng tìm thầy học, cũng tư duy, cũng quán chiếu để thành Phật, rồi cuối cùng ngài cũng phải già, phải bệnh, rồi phải chết, thì ngài cũng là một chúng sanh. Thì sống cõi nào thì phải theo cõi đó. Còn thí dụ như bây giờ tự nhiên đó, một buổi trưa nọ giữa rừng của nhà ông Đô nổ một cái bùng, cái con ông Phật nhảy lên đi bảy bước, bây giờ mình nói ô ông đó là Phật, rồi ông biểu mình tu giống ổng, cái mình nói không, tại ông sanh khác cho nên ông tu thành Phật dễ, còn tôi sanh kiểu này nên tu. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có cái hay là sanh như con người mà dạy con người tu vượt cái con người, cho nên mình mới có niềm tin là Phật giống mình và Phật tu, mà mình sao chứ Phật mà tu. Còn nếu mà Phật đặc biệt hơn mình đó mà Phật tu thành thì có gì để nói. Chứ cái hay của Phật là Phật giống mình. Cho nên chư tổ thường nói câu như thế này: như nhau dọc mũi ngang mày, giống nhau ở cái chỗ là dọc cái lỗ mũi ngang cái chân mày, nhưng mà kẻ phàm người thánh cả hai chẳng đồng. Quý hiểu ý không? Mày Phật sống vậy cho nên mình Phật biểu mình tu như Phật thì mình mới có khả năng mình tin là Phật cũng giống mình vậy đó, mà Phật tu được sao mình tu được. Còn bây giờ mình nếu mà Phật mà rơi từ trên trời xuống rồi Phật làm gì cũng đặc biệt, Phật chỉ cái đó cái đèn cầy nó bật lên đó, Phật quạt cái đèn quạt nó quạt lên, rồi Phật chỉ cái kia cái trái cây nó bay ví dụ vậy, rồi Phật kêu mình tu, Phật đặc biệt nó nên thôi để Phật tu mình không tu. Cho nên cũng luân hồi nhưng mà không sanh tử vì là khứ lai tự tại. Cho đừng có lo, nếu mình muốn thoát luân hồi khỏi sáu đạo thì mình tu. Còn nếu như mà không thích mà mình trở lại Ta Bà vẫn sanh tử như bao nhiêu người mà không có gì phiền não. Cũng giống như quý vị này, sáng xách giỏ đi làm, chiều về nấu ăn, tắm rửa, tụng kinh, coi tivi rồi đi ngủ, ngày nào cũng luân hồi y chang vậy mà không có khổ gì hết. Cũng đi đứng bình thường phải không, có khổ gì đâu. Thì mình cũng vậy, cũng cứ tới lui cõi này, ở cõi này và muôn cõi khác, mình độ người mà không có mặt.
Hôm nay mình rất là vui được cùng đại chúng tu học. Và chúng tuần trước thì ở Edmonton trời rất là ấm, và chỉ có mấy ngày nay đổ tuyết, nhưng mà trưa đến trưa hôm nay thì trời cũng ấm lại rồi. Quý vị cũng vừa đi thiền hành, Pháp Hòa và bảy vị, trong đó có thầy Trung Kiến, sư cô Thanh Hương và quý Phật tử vừa trở về từ Âu Châu, đặc biệt là từ Pháp về lại chiều đây tối hôm qua. Trong chuyến đi vừa rồi thì cái chính là đi qua Pháp để tham dự đại giới đàn truyền giới tỳ kheo ni cho chú Trung Kiến và cô Thanh Hương. Thì như đại chúng cũng biết là trong luật của nhà Phật, vị nào mới đi xuất gia thì thọ 10 giới sa di, sau một thời gian từ 4 năm trở lên, tuổi đã đủ 20 thì biết được căn bản giới luật, thì các vị sẽ tham dự tiếp nhận một cái giới pháp mới, chúng ta thường gọi là tỳ kheo. Bên nam thì có 250 giới, bên nữ thì có 348 giới, và chúng ta thường gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì thường thường á, nếu chỉ là một cái đàn truyền giới cho Sa Di hay là Bồ Tát tại gia xuất gia thì chúng ta chỉ gọi là giới đàn chứ không có chữ đại giới đàn. Khi nào quý vị thấy chữ đại giới đàn thì mình biết rằng trong cái đàn truyền giới này chắc chắn sẽ có truyền tỳ kheo giới. Chỉ khi nào có truyền tỳ kheo, tỳ kheo ni thì mới được gọi là đại giới đàn. Còn nếu không có, chỉ là giới đàn thôi. Ví dụ như cách đây 2 năm mình làm lễ truyền Sa Di giới cho chú Trung Chánh, cô Trung Huệ, rồi cô Diệu gì ở bên Mỹ đó, thì đại khái là các vị là truyền giới Sa Di thôi hay là truyền giới thức xoa thôi, thì trường hợp đó chúng ta gọi là giới đàn. À, có tổ chức giới đàn để mà truyền giới thì mình biết là chỉ có tỳ Sa Di, Sa Di Ni, thức xoa hay Bồ Tát, mà không có tỳ kheo. Khi nào có tỳ kheo giới thì gọi là đại giới đàn. À, đại giới đàn nghĩa là cái đàn truyền đại giới cho các vị. Và tỳ kheo giới còn được gọi là đại giới. À, đại giới có nghĩa là cái giới cao tột, giới lớn. À, tiếng Việt gọi là giới lớn. À, chữ giới này là giới luật chứ không phải là biên giới. À, thì trong một cái giới đàn như vậy đó thì thường ta phải, nếu mà muốn truyền tỳ kheo giới phải có đủ 10 thầy, trong đó có 3 vị hòa thượng. 3 vị hòa thượng cao nhất chúng ta gọi là tam sư, và 7 vị làm chứng chúng ta gọi là thất chứng. Tam sư là 3 vị, trong đó có hòa thượng đàn đầu truyền giới, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thọ. Thì 3 vị đó là 3 vị ở cái ngôi vị cao nhất trong đại giới đàn. Và 7 vị witness, tiếng Anh là witness tức là làm chứng, gọi là 7 vị tôn chứng. À, thì vị hòa thượng đàn đầu tức là cái người truyền cái giới đó cho các vị giới tử. Yết ma tức là cái người thực hiện các cái pháp, à, gọi là hạch hỏi, hỏi những câu hỏi để cho giới tử trả lời và thực hiện những cái quy luật như thế nào mới đủ phép tắc truyền giới. Vì vị đó, cái vị yết ma phải làm cái việc đó. Còn giáo thọ nghĩa là cái người dạy cho các giới tử phải làm sao trong giới đàn, phải như thế nào, gọi là giáo thọ. Ví dụ như là vị giáo thọ dạy, một lát nữa các vị vô trong đó, các vị thầy có hỏi các vị như thế nào, các vị phải trả lời như thế nào cho nó đúng, thì cái vị gọi là giáo thọ. Giáo thọ nghĩa là cái người hướng dẫn cho mình. Thí dụ như các vị vị giáo thọ mới ra nói rằng hôm nay có các giới tử tên gì tên gì tên gì xin thọ giới, các vị này đã được tôi dạy dỗ đầy đủ, nếu như đại tăng thấy phải thời thì cho phép tôi gọi các vị đó vào để mà thực hiện cái nghi thức. Thì vị yết ma mới nói rằng nếu mà các vị đã được dạy dỗ đầy đủ thì hãy cho mời các vị đó vào. Thì cho mời vào thì bắt đầu vị yết ma mới thực hiện cái công việc của mình là hỏi những câu hỏi để cho thực hỏi những câu hỏi liên hệ tới giới tử, mà nếu các vị giới tử đó trả lời đúng thì mới được truyền giới. Ví dụ như hỏi rằng 3 tấm y này và cái bình bát này có phải là của quý vị không? Thì nói dạ phải. Các vị tuổi đủ 20 chưa? Nói dạ đủ. Nếu mà trong đó có một người 18 tuổi không được, tại vì tỳ kheo giới phải là 20 tuổi trở lên. À, thí dụ hỏi là các vị đi tu có thật tâm không hay là muốn phá hoại? Nhiều khi người ta trà trộn vô trong đoàn thể tu hành để người ta phá hoại. các vị có phải là các vị có được sự đồng ý của cha mẹ không, vân vân, hỏi những câu hỏi như vậy trên dưới 20 câu. Thì khi mà trả lời đủ hết rồi thì nói rằng các vị giới tử hãy lui ra, và những người không có thọ giới tỳ kheo lui ra hết. Thì lúc đó trong này người ta mới làm cái lễ gọi là biểu quyết. Hồi nãy giờ tôi đã hỏi các giới tử, các vị đó trả lời, các vị đó không có chướng ngại. Bây giờ tôi xin thông báo cho đại chúng biết rằng có các giới tử này 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 xin thọ giới, đại chúng có đồng ý không? Một lần thưa như vậy và ba lần hỏi. Tôi xin hỏi các vị có đồng ý không? Nếu ai đồng ý thì sư im lặng, ai không đồng ý thì hãy nêu lên. Hỏi ba lần. Ba lần hỏi và một lần trình cái nguyên do, gọi là bốn. Như vậy thì cái vị tỳ kheo đó thọ 250 giới đó còn được gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Tỳ kheo có 8 loại. Tỳ kheo có 8 loại. Có những người người ta tự cạo đầu, người ta tự đi ra chợ mua y về người ta mặc, rồi người ta tự xưng người ta là tỳ kheo. Thì dạng tỳ kheo đó gọi là tự xưng tỳ kheo. Tự xưng đó có hợp pháp không? Không có hợp pháp. Vậy thì tỳ kheo hợp pháp là tỳ kheo làm sao? Bạch tứ yết ma tỳ kheo. Hay là có những dạng tỳ kheo gọi là thiện lai tỳ kheo, tức là cái thời của Phật, cái chú thanh niên đó đến gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn, cuộc đời đã đau khổ nhiều, con đã thấm và con đã thấu, nay con phát nguyện buông bỏ và con một lòng xin được xuất gia theo Phật. Phật thấy cái người này có khả năng tu, Phật chỉ cần nói một câu thôi: thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo là sao? Tốt lắm, này vị tỳ, hãy đến đây vị tỳ kheo. Thì liền vị tỳ kheo đó thành tỳ kheo. Cái đó gọi là thiện lai tỳ kheo. Vậy thì tỳ kheo mà mình không phải là thiện lai, mình cũng phải tự xưng, mà mình có đủ tuổi, mình có đi tới giới đàn để mình được các vị hòa thượng làm pháp yết ma, truyền giới cho mình đàng hoàng đúng theo cái nguyên tắc, gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Bạch tứ tỳ kheo. Còn ngoài ra nó có những cái dạng khác nữa. Thì Pháp Hòa nói sơ như vậy để cho đại chúng biết là ở đại giới đàn là gì. Thì ngày xưa ở Việt Nam mình tới bây giờ cũng vẫn giữ cái lệ đó, là mỗi một lần mà giới đàn là lấy một cái đạo hiệu của một vị hòa thượng để đặt cho cái giới đàn đó. Thí dụ như mình nói giới đàn trí tịnh, tức là lấy đạo hiệu của hòa thượng Thích Trí Tịnh để đặt cho cái tên giới đàn đó, để cho các giới tử nhớ mà nương theo cái công hạnh của vị hòa thượng mà được dùng đạo hiệu của ngài, được dùng để thực hiện cái, dùng làm cái tên cho đại giới đàn. Cho nên mỗi giới đàn đều có cái tên hết. Đại giới đàn Thiện Hoa, đại giới đàn Thiện Hòa, đại giới đàn Trí Thủ, vân vân. Thì tất cả những cái tên mà quý vị thấy đó đều là đạo hiệu của chư vị tổ, chư vị hòa thượng hết. Hôm nay chúng ta khóa tu mùa xuân này cũng đúng vào cái dịp kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên sau buổi pháp thoại này thì chúng ta thực hiện lễ khai kinh, và mỗi thời như vậy chúng ta lại 100 lại. Cho đến sáng Chủ Nhật, công phu sáng, chúng ta lại trọn 500 lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại 200, tức là chiều 4 giờ một thời, tối 7 giờ một thời. Dạ. Yeah. Thì bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp tục học về chương trình Bồ Tát Tại Gia qua cái quyển kinh U Bà Tắc Giới. Kinh U Bà Tắc Giới. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 33. Hôm nay là kỳ thứ 9. Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 9. Bây giờ chúng ta qua trang 33. Phật dạy từ bi là sanh nhân. Hôm trước mình có học đó, Phật nói có hai cái danh từ mà coi như là đối với chúng ta là hai danh từ Phật học mới. Một là sanh nhân, hai là liễu nhân. Sanh nhân á có nghĩa là những cái nguyên nhân để nó phát hiện ra một sự việc. Những cái nguyên nhân phát sanh ra một sự việc. Còn liễu nhân á tức là những cái nguyên nhân phát hiện ra sự vật. Như hôm rồi Pháp Hòa ví dụ vậy đó, mình đi mở cái tủ lạnh, mình thấy bây giờ trên bàn mình thấy có một tô canh chua rồi, cái mình nói, ủa tô canh chua này từ đâu ra? Thì cái sanh nhân là gì? Tức là mở tủ ra, không có dự định gì hết, mở tủ ra thấy có bạc hà, có giá, có cà chua, có rau thơm, có đậu bắp, đủ cho mình nấu một nồi canh chua. Thì cái nồi, những cái vật liệu đó là sanh nhân. Còn liễu nhân tức là tô canh chua. Cũng như vậy, khi mình thấy một cái sự việc, cái người đó đánh lộn với nhau, đó là liễu nhân hay sanh nhân? Liễu nhân. Rồi mình mới hỏi nguyên do nào để có cái sự việc mà đánh đấm này, thì mình mới phân ra à, sanh nhân tức là cái gốc, cái nguyên nhân nó sanh ra sự việc. Còn liễu nhân là việc nó đã, mình đã thấy mặt. Đi tu cũng vậy, cho nên cái việc thiện hay là việc không thiện nó đều có sanh nhân, nó đều có liễu nhân hết. Thì ở đây Phật mới nói rằng thiện nam tử, tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề, hoặc sanh nhân, hoặc có liễu nhân, hoặc có cả sanh liễu nhân. Nay ông nên biết sanh nhân là đại bi, nhân đại bi nên dễ phát tâm bồ đề. Hôm nay chúng ta cứ nói tới nói lui một cái sự việc. Nếu chúng ta muốn thực hiện chuyện tu hành, tâm bồ đề không phát thì không có cái gì có thể làm được. Tâm bồ đề là sao? Là cái tâm giác ngộ, cái tâm sáng suốt, cái ý chí muốn thực hiện. Ví dụ như các vị mà đi thọ giới đó, nếu mà tâm phát, không có phát cái tâm thọ giới thì cho dù có quỳ ở trong đó thì nó cũng không thành. Tại vì sao? Tại vì tâm mình không phát thì làm sao mình có thể tiếp nhận giới pháp một cách trọn vẹn được. Cho nên các vị mà đi thọ giới Bồ Tát, trước khi thọ ta hỏi một câu: các vị đã phát tâm chưa? Và nếu mình đáp là dạ chưa thì mình cũng không thể tiếp nhận. Cũng giống như bây giờ mình nói là nếu ngày hôm nay mà quý vị không có phát tâm thì có lẽ mình không có mặt ở đây. Chứ mình có phát tâm cho nên dù có máy bay trễ nhưng mình cũng không có buồn phiền gì hết, tại cái sự việc nó phải như vậy. Nhưng mà vui là mình dù sao đi nữa mình cũng đã có mặt ở đây để mình tu tập. Lẽ ra ngày hôm nay là lễ long weekend, mình có thể ở nhà mình ngủ, mình có thể mình đi chơi, nhưng mà tại sao mình đến đây mình tu tập? Và đặc biệt là những vị đổ đường đi xa, có những phải bay, có những vị phải bay qua từ Mỹ, có những vị phải lái xe 4-5 tiếng để mới tới được đây. Đó. Cho nên Ngài mới nói rằng ở trong cái sự phát tâm bồ đề, hoặc là sanh nhân, hoặc là liễu nhân, hoặc có khi có cả hai. Bây giờ mình thí dụ nè, liễu nhân là hồi nào, sanh nhân là hồi nào, bây giờ mình không biết gì hết, tự nhiên. Nhưng mà trong mình có loáng thoáng nghe khóa tu, thì hôm đó cái tự nhiên mình thấy thời giờ mình đầy đủ, cái mình sanh nhân. Nhưng mà cái sanh nhân này nè, cho nên mình liễu nhân là mình có mặt ở đây. Và cái liễu nhân này nó cũng là cái sanh nhân cho những cái khóa sau. Cho nên ở trong một sự việc nó có cả sanh nhân, nó có liễu nhân. Mình đi tu nhiều lần cái sự có mặt của mình trong khóa tu là liễu nhân, nhưng mà nó cũng là sanh nhân để rồi chúng ta tiếp tục phát tâm cho những cái khóa tu kế tiếp nữa. Tu như vậy á, tu không có chán. Mà tại vì mình mới vừa sanh nhân xong rồi cái là tịch ngồi luôn, không thấy mặt nữa, thì coi như là cái đó nó không có tiếp tục. Cho Ngài mới nói rằng, và cuối cùng Ngài xác định một điều là, vì có nên biết rằng đại bi là sanh nhân, đại bi là nhân, đại bi dễ phát. Tại vì người mà không có lòng đại bi thì không thể phát bất cứ tâm gì, phải có lòng từ bi mới được. Mình mà làm việc gì mà mình không có lòng từ bi, mình làm không có được. Có những người, người ta phát tâm vì lòng từ bi thương. Phải qua ví dụ ha, hồi sáng này đại chúng ngồi đây tụng kinh, thì nếu mà ai ngó ra ngoài lễ đài thì thấy anh Long Thanh Thiền đang đẩy cái máy xúc tuyết để mà phun tuyết hai bên cho nó sạch. Tại sao anh làm việc đó? Vì cái lòng từ bi, cái lòng thương. Anh muốn làm như vậy để cho nó sạch cái đường. Một lát quý bác, quý vị lớn tuổi hay mọi người ra đó đi thiền hành không có bị trơn trợn, không có lòng từ không làm được. Hoặc là có những vị nấu ăn cho đại chúng rất cực, dù nấu cả trăm cả ngàn người nhưng mà ông vui vẻ hoan hỷ vì lòng từ bi. Cũng y chang như mình nấu ăn cho con cái của mình thôi. Mình có tình thương cho con cái là mình làm vô cùng cực. Mình không có lo lắng, không có buồn phiền, không có trách móc. Cho nên ở trong này Phật mới nói sanh nhân là đại bi, nhân đại bi nên dễ phát tâm bồ đề, có lòng từ nên dễ phát tâm. Bây giờ ở trong này Phật mới dạy 36 sanh nhân bi tâm. Thiện nam tử, người trí thấy các chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. Thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi ở ngoài bờ ruộng, thấy một cái người đó, người ta cuốc đất á, người ta lấy cái cuốc người ta cuốc đất lên, thì cái cuốc đó nó trúng ngay con trùng, quật đất lên thì con trùng đứt làm hai. Thì con trùng vừa đứt làm hai rồi thì nó đang quằn quại như vậy, thì có một con chim nhỏ nó bay xuống, nó ngậm cái phân nửa của con trùng. Thì con chim nhỏ vừa ăn thì có con quạ nó bay xuống, nó ăn con chim nhỏ đó luôn. Thì Ngài mới thấy cái gì? Ngài mới thấy được chúng sanh tàn sát lẫn nhau. Con lớn, con khá khá nó ăn con nhỏ xíu, thì con bự hơn ăn cái con to hơn, con nhỏ hơn. Thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài. Ngài thấy như vậy cho nên Ngài khởi lòng từ, Ngài muốn tìm một con đường cứu khổ. Chư Bồ Tát cũng vậy, người ta thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử. Thật sự ra tất cả chúng ta ngồi đây có ai thoát sanh tử không? Đâu có ai thoát đâu. Sanh tử, nhưng mà nếu chúng ta hiểu nó, chúng ta không để nó làm khổ, thì chúng ta từ từ đang thoát nó. Chữ thoát đây có nghĩa là không để cho nó làm khổ mình, chứ không phải là chúng ta không còn sanh, không còn tử. Phải nhớ cái chỗ đó. Đó là điều thứ nhất Bồ Tát phát tâm. Thứ hai, hoặc vì thấy chúng sanh chưa có 10 lực, 4 vô sở úy và 3 niệm đại bi, ta phải phát tâm làm thế nào khiến chúng sanh được đầy đủ nên khởi tâm từ bi. Giờ thế nào gọi là chúng sanh chưa có 10 trí lực? Nếu mà nói cái này nữa nó mất thời gian. Quý vị nào muốn biết 10 trí lực là gì, đi về tìm nghe cái bài giảng Trí lực của Như Lai. Có bài giảng cái bài này ở chùa Hải Đức 2 buổi. Quý vị nào muốn biết 10 trí lực của Phật là gì thì tìm nghe cái bài đó. Bây giờ nói về bốn vô sở quý. Bốn vô sở quý là gì? Cái này nó có một cái tên nữa, gọi là tâm hóa tha chẳng sợ. Tứ là bốn. Vô sở úy là bốn cái tâm không có sợ sệt, mà mình muốn độ chúng sanh, gọi là hóa tha đó. Hóa tha có nghĩa là có cái tâm hóa độ mọi người khác không có sợ. Thứ nhất là tổng trì, là tổng trì vô úy. Tại sao gọi là tổng trì vô úy? Nếu như mà mình muốn nói pháp cho người ta nghe mà mình không có nhớ dai, mình không có biết, thì mình sẽ bị sợ run. Còn nếu mình có biết, có nhớ thì mình không có sợ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình là một Phật tử, mình thuộc lòng Tam Bảo là gì? Nếu ai đó hỏi mình Tam Bảo là gì, mình có sợ không? Có sợ để phải giải đáp không? Không. Tại vì mình biết Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Rồi mình biết Phật là gì? Phật là người giác ngộ. Mình biết Pháp là gì? Pháp là con đường. Pháp là lời dạy của Phật để giải khổ cho chúng sanh. Tăng là những người theo lời, sống và tu hành theo lời của Phật dạy để thanh tịnh, để hòa hợp, gọi là tăng. Thí dụ vậy đó, mình hiểu được ý nghĩa của Tam Bảo thì không có sợ. Ai hỏi mình trả lời cái một. Rồi ví dụ như người ta vô chùa, người ta hỏi mình, người ta hỏi vậy chứ lại Phật lại mấy lại, mình nói tôi cũng không biết nữa, tôi thấy có khi lại ba, có khi lại bốn. Thành thử ra mình không biết gì hết thì mình sẽ có cái sự sợ. Còn Phật tử mà biết rành giáo lý, nắm rõ giáo lý thì không sợ. Cái đó gọi là tổng trì vô úy. Một rồi phải không? Và thứ hai là gì? Tri căn. Tri căn là gì? Pháp Hòa đang giải thích của cái chữ tứ vô sở úy đó. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực, bốn vô sở úy. Giờ cái thứ nhất là tổng trì rồi. Cái thứ hai là tri căn. Tri căn là sao? Biết rõ căn tánh trình độ của mọi người, cho nên mình nói không có sợ. Biết rõ căn tánh của mọi người cũng giống như con của mình trong nhà vậy đó. Mình biết đứa nào sao sao, cho nên mình chỉ nó không có gì trở ngại hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị mà rành nấu ăn về cái món nào đó, ai hỏi tới mình có sợ không? Không. Hỏi là mình nói một cách rõ ràng món nào trước, món nào sau, và thậm chí mình còn biết cái loại đó mua ở đâu, tiệm nào, biết rất rõ. Cho nên để mình có một cái, mình là một cái người nói cho người khác nghe mà tâm không sợ sệt, thì thứ nhất mình phải nhớ dai, hiểu rõ mà bị nhớ dai nữa. Thật sự ra mình mà nhớ lơ mơ đó, mình cũng không dám nói nữa. Tại vì mình sợ, không biết nói có trúng không. Cho nên phải có cái trí nhớ. Khi mà có trí nhớ rồi, có hiểu giáo pháp rồi, mình không có sợ. Rồi khi mình hiểu biết một cách thâm sâu rồi, mình nhìn đại chúng, mình biết căn cơ, mình nói được hết. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là quyết nghi. Quyết nghi là sao? Là có khả năng dứt những sự nghi ngờ chưa hiểu của chúng sanh, của người nghe. Pháp Hòa ví dụ nè, mới con Phật tử mới viết cho Hòa một cái thơ hỏi. Ba con ra chợ thỉnh một cái tượng Phật về. Trong tượng Phật cái miệng, cái lỗ tai nó có mấy cái lỗ á, thí dụ như cái miệng còn hơi hở, tai nó có cái lỗ bụi dính, rồi ba con đưa miệng vô trong cái lỗ tai thổi cái phù cho bụi nó sạch, rồi đưa miệng vô cái miệng của tượng thổi cái phù cho bụi nó sạch. Bây giờ con đang sợ ba con mang tội, tại vì cái miệng mình không có được thanh tịnh, mình thổi vô cái tượng như vậy con sợ ba con mang tội. Mà thầy ơi, ba con có tội không thầy? Thì thiếu mà mình là cái người mà tin dị đoan một cách khủng khiếp đó, hoặc là hiểu biết trời thần đất lỡ đó, mình sẽ nói trời ơi tội chết nghe không, cái miệng ăn cá ăn thịt mà dám thổi vô miệng Phật nghe không. Nhưng mà nếu mình là cái người có khả năng, mình nói cái đó không hề có tội gì hết. Thứ nhất, mình không có cái ác tâm, chỉ vì muốn thấy cái tượng Phật có bụi thì mình thổi thôi. Cũng giống như cái thói quen của mình nè, theo như trong luật dạy á, nếu mình thấy bụi ở trên kinh là không có được lấy miệng thổi, phải lấy cái tay chùi, tại vì cái miệng mình không có đủ tinh khiết. Nhưng mà lỡ cái thói quen gặp là phải thổi. Cũng giống như ai đụng mình chửi vậy đó. Nó thói quen mà. Thì bây giờ cái người mà người ta không biết, mà mình cứ tối ngày cứ đụng cái gì mà cũng nói tội hết, là quá ra cái đạo Phật là cái đạo mà cái chuyện gì cũng tội hết. Mà Phật tu đâu phải chờ làm mấy cái chuyện đó. Có nhiều người người ta nói á, tụng kinh như phải như thế này mới đúng, tụng kinh phải như thế nọ mới đúng, không có làm cái này thì sai. Rất là nhiều những cái chuyện như vậy. Mà mình là cái người mà không hiểu biết giáo lý là mình không bao giờ mình giải quyết được những cái chuyện đó. Do người ta nghi ngờ. Cái chữ nghi ngờ đây có nghĩa là người ta không hiểu. Mà chính những người không hiểu cho nên bị những cái người thích hăm dọa người khác. Phật giáo không hề hăm dọa ai hết. Ví dụ như cái câu đó là mình à, nếu mình làm thân Phật chảy máu thì đọa địa ngục. Nó tu mà sao cứ dọa đọa địa ngục. Thưa, thật sự ra mình có làm Phật chảy máu đi nữa, chữ đọa đây là gì? Tức là tự tâm của mình cảm thấy mình bất mát, mình đau khổ. Chứ còn đâu có Phật nào mà ngồi đó mà chờ coi mình tin Phật thì Phật đưa lên, mình không tin thì Phật đẩy mình xuống thế này thế kia, không có. Cho mình phải có một cái, mình phải có một cái quyết nghi, tức là mình phải có một cái cách, mình phải hiểu rõ để mình giải thích cho người khác hiểu, để người ta đừng có bị mê lầm. Bây giờ có lấy bụi thổi lên quyển kinh, nhưng mà mình không có cái ác tâm, bởi vì mình theo cái thói quen là thấy bụi thì thổi. Nhưng mà ở trong luật dạy như vậy để chi? Để cái người xuất gia phải giữ cái oai nghi, đừng có đi theo cái tập khí của mình. Cho nên đa số chúng ta bị nhiều cái tập khí. Thí dụ như một cái tập khí sợ hãi, ai gọi tới tên mình là tự nhiên mình bấn loạn lên. Bây giờ ví dụ như nãy giờ đại chúng ngồi dưới này vậy mà không sao nha. Vậy mà chỉ cần mời lên đây phát biểu một vài câu là tay mình nó run, mồ hôi mình nó ra. Bình thường cãi tới đôi với thầy á. Vậy mà hãy mời lên đây đứng nói vài câu là run rẩy lên. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải có Phật hay là Bồ Tát á, có bốn cái không sợ. Đây là bốn cái không sợ của Bồ Tát nha. Phật có bốn cái không sợ của Phật. Bốn vô sợ, cái pháp bốn vô sợ quý này nó có hai phần, của Phật và của Bồ Tát. Đây là Pháp Hòa nói phần của Bồ Tát. Thứ nhất là mình phải tổng trì, tức là hiểu rõ Phật pháp, nắm cho rõ. Thứ hai là phải tri căn. Thứ ba là phải quyết nghi. Cái thứ tư là gì? Thứ tư gọi là đáp báo. Đáp báo là sao? Người có cái khả năng, người ta hỏi là đáp. Người ta hỏi là mình đáp. đáp rõ ràng mạch lạc mà không sợ. Ví dụ như có một lần có một ông bác hỏi Pháp Hòa, chứ thầy theo giáo hội nào? Pháp Hòa nói giáo hội nào cũng là thờ Phật. Dạ, con theo giáo hội của Phật. Tại mình giáo hội nào cũng chỉ là phương tiện thôi, một đoàn thể chỉ là một phương tiện để kết hợp những đệ tử của Phật, mà cái quan trọng là chúng ta học và tu theo Phật. Vậy thì có bốn cái tổng trì, bốn cái vô sở úy. Hoặc thấy chúng sanh chưa có mười lực, bốn vô sở úy và ba niệm đại bi. Và ba niệm đại bi là gì? Trong này đó là chưa có ba niệm đại bi. Cái này thường trong Phật giáo chúng ta thọ thường gọi là tam niệm trụ. Tam niệm trụ là gì? Tức là Phật luôn luôn an trụ chánh niệm vững chãi. Một, dù người ta có tin Phật, có tán dương Phật, Phật cũng an trụ vững chãi như vậy. Rồi bây giờ thứ hai là dù người ta không tin Phật, người ta có chê khen thế này thế kia, Phật cũng an trụ như vậy. Cái thứ ba, có những hạng người khen chê tùm lum lẫn lộn, mới khen trước mặt vậy sau lưng chê thậm tệ. Có những dạng chúng sanh vậy trong đời không? Có những người một là chê hẳn, hai là khen hẳn, hoặc có những người họ sống cả hai. Mình mà không có cái niệm trụ đó gãy hết rồi. Hôm nay ta khen mình vui, rồi mai ta chê mình buồn, rồi ta khen mình trước mặt cái mình vui vẻ, ta chê mình sau lưng mình bực bội, cho nên mình không có an trụ. Thấy có những chúng sanh chưa có mười lực, bốn sở úy và ba cái niệm trụ, sanh tình lòng thương muốn độ cho họ. Trong này mới gọi là ba niệm đại bi. Danh từ chuyên môn gọi là tam niệm trụ. Chúng ta phải an trụ trong ba cái niệm đó. Phật Bồ Tát có cái đó, cho nên bây giờ có những chúng sanh ta chưa có cái đó, mình thương. Có nhiều người á, người ta giận, người ta không đi chùa nữa, ta không tu nữa. Hỏi tại sao vậy? Bữa đó tôi tới tôi công quả, tôi mới vừa cắt cái củ cà rốt, cái bị đó, cái bà đó bà chê tôi quá trời luôn, tôi buồn quá. Trời ơi, ở nhà tôi cũng biết nấu ăn vậy, tôi nấu đâu có thua ai đâu, tôi mới vô cắt củ cà rốt bà chê. Thì mình thấy có những chúng sanh ta bị như vậy đó, mình phải thương, mình nâng đỡ. Cho nên mình tu ở Phật dạy mình phải có cái niệm trụ. Hãy nên an trụ trong cái niệm vững chãi, người ta khen hay là người ta chê, hoặc là có cả hai, mình đừng có bị chi phối. Ai làm được cái gì tốt, tôi làm vậy, anh làm hơn tôi thì anh cứ làm, khả năng tôi tới đó hết. Ví dụ như bây giờ mình Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa làm cái món đó được 50% rồi, mà đối với Pháp Hòa là coi như này là 100% rồi đó. Cái mình vô mình nói ô cái này chưa được, để tôi ra tay nói vậy thì cũng tốt, tại tôi làm được 50% rồi. Anh và anh có vô anh tiếp nói làm cho nó xong 50% nữa. Làm sao để mình được vậy? Vì mình chỉ nghĩ rằng một điều thôi, mình làm 50%, người đó làm 50%, cũng chỉ một mục đích là đóng góp cho của chung chứ không phải của ai hết. Vậy mình cũng có một chút, người đó cũng có một chút, không có gì buồn, không có gì phải giận nữa. Tôi bỏ phế, tôi đang làm, người đó chen chân vô, bình thường. Thật sự ra cái này là một cái pháp tu chứ không phải là lý thuyết. Nhiều khi mình nói trời ơi, nói thì dễ chứ khi mà đụng chuyện đâu phải dễ. Đúng rồi, chính nó không phải là những chuyện dễ, cho nên nó mới được đi vô kinh nè, để cho chúng ta thường tụng và nhớ. Vì sao mà chúng ta khởi tâm? Vì có những chúng sanh người ta bị như vậy. Mà chúng sanh bị như thế này nhiều không? Nhiều lắm. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm, vì tình thương mà muốn giúp. Hoặc thấy chúng sanh, bây giờ cái thứ kế nè, hoặc thấy chúng sanh dù có gặp nhiều kẻ oán thù nhưng lại tưởng rằng thân thích, thế nên sanh tâm từ bi. Có những người sống như kẻ oán thù mình mà mình không biết. Hoặc có chúng sanh mê mờ đường chánh, không có người dẫn đường chỉ nẻo, nên khởi tâm từ bi. Thấy những người chúng sanh sống mê mờ, không có ai dẫn đường chỉ nẻo. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không còn cách nào ra khỏi được mà hãy còn buông lung, nên khởi tâm từ bi. Ngũ dục là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Chúng ta thường nói tắt là tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái đó gọi là năm cái kéo lôi, năm cái ham muốn. Ở trong này nó có như cái câu này, đại chúng để ý nha. Trong vũng bùn ngũ dục mà hãy còn buông lung. Cái chữ buông lung này là cái chỗ mình đáng nói. Thật sự ra tất cả chúng ta đều là những người còn trong ngũ dục hết. Mình còn ham tiền không? Mình còn ham đẹp không? Mình còn ham ăn không? Mình còn ham ngủ không? Mình còn ham danh không? Còn hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đừng buông lung theo ngũ dục. Ví dụ nè, ví dụ như bây giờ ngủ, mình ngủ như thế nào để nó đủ nạp cho cái lượng thân của mình đủ tỉnh táo để mình làm việc. Đừng ngủ quá. Nếu mà mình ngủ quá nhiều thì là mình buông lung trong cái ngủ. Chứ còn ai mà không thể nào không ngủ? Con người mà không ngủ chết sao? Không ngủ là cái thần kinh nó mê mờ, nó bệnh chết sao? Ngủ chứ. Nhưng mà đừng buông lung trong cái ngủ. Rồi bây giờ mình, con người mình còn ăn không? Còn. Còn ăn mà phải ăn ngon á. Rồi bây giờ muốn biết là mình còn ăn hay không, vô cái bếp rồi biết. Rõ ràng là mình tu chưa tới đâu hết á. Hồi sáng giờ chưa có tu nhiều hết trơn á, mà sơ sơ là hai buổi ăn ngon rồi đó. Đâu có gì sai phải không? Không có gì tội. Nhưng là mình đừng có buông lung trong cái ăn đó. Pháp Hòa ví dụ như có những người, người ta vì muốn bổ dưỡng cho nên người ta buông lung trong cái ăn. Chẳng hạn như người ta ăn ốc khỉ, người ta bắt con khỉ còn sống vậy, người ta ràng nó trong một cái bằng gỗ, rồi người ta dạt cái đầu nó, ngang cái đầu nó, múc một cái muỗng ốc khỉ ăn cho nó bổ vậy, cái con khỉ chết. Còn con khỉ nó còn đang sống như vậy, nó bị dạt cái đầu là nó phải nhăn răng, cho nên kêu nhăn như khỉ đó. Cũng ăn đó, nhưng mà ta ăn trong cái buông lung. Đó là Pháp Hòa nói những món ăn. Rồi bây giờ cái buông lung thứ hai nè. Thí dụ như mình ăn cái gì đó nó có thiếu một chút, đừng có phiền hà chuyện đó, kệ, có ăn được rồi. Có nhiều khi nó thiếu con chút mà mình bực bội, mình khó chịu, thậm chí mình nói trời ơi tôi nấu rất là ngon mà tại bữa nay thiếu cái này cho nên cái món của tôi nó đâm ra nó dở, thì thôi mình nói một lần người ta nghe, người ta biết rồi. Nhưng mình khó chịu, mình không có vui như cái đó thì coi như là mình bị. Chứ thật sự ra mình vẫn còn trong ngũ dục à. Mình vẫn còn ham tàn, ham sắc, ham danh, ham thực, ham tùy con. Nhưng đừng có buông lung cái đó. Đừng có cầu kỳ chạy theo nó. hoặc là muốn nấu ngon tốt nhưng mà lỡ không có chịu. Có như thí dụ như bây giờ ở Tây Thiên mình á, mình ở cách phố 40 phút, muốn đi chợ đâu phải dễ. Bây giờ mình chuẩn bị hết rồi, trước khi mình vô đây mình chuẩn bị rồi, nhưng mà chuẩn bị vậy chứ đôi khi cũng còn thiếu sót. Thôi thì lỡ hôm nào không có, mình du di nhẹ nhàng, có gì mình xài nấy, thí dụ vậy, tới mình thoải mái với nó. Cho nên đại chúng nghe câu này để đại chúng đừng có nói vậy là Phật không cho. Không phải đâu, mình là con người sao thoát ngũ dục được. Nhưng mà mình ở trong ngũ dục không có cách nào ra khỏi được. Mình không ra khỏi nó mà hãy còn buông lung. Đó, cái câu đó, cái câu đó là cái câu đáng nói đó. Quý vị đọc cái câu đó là thấy đó. Chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục không có cách nào ra khỏi được. Có nghĩa là mình không thể nào không có nó. Mình vẫn phải có ăn, có ngủ, có đủ thứ vậy. Không ra được nó rồi mà lại còn buông lung nữa nữa thì tội nghiệp quá. Cho nên Phật Bồ Tát nói là vì thấy vậy cho nên khởi lòng từ bi. Thứ 8, hoặc vì thấy chúng sanh thường bị của cải vợ con ràng buộc không thể xa lìa nên khởi tâm từ bi. Cái này nói vậy không có nghĩa là biểu mình bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa nha. Nhưng mà ở đây á, hoặc thấy chúng sanh thường bị của cải vợ con ràng buộc. Có nhiều khi mình rời một chút chịu không được. Cái câu này nó chỉ ở chỗ một chữ thôi là ái, ái luyến. Khi mình có đó là mình sẽ bị ràng buộc. Cho nên hôm trước Pháp Hòa có thưa với đại chúng, các vị mới hỏi vấn đề các vị tân tăng ở bên Nhật Bổn đó. Ở bên Nhật Bổn có một cái truyền phái là người tu sĩ có quyền có vợ, có con. Với cái lý do là mình phải có vợ, mình mới hiểu được những hoàn cảnh vợ chồng để mình giúp người ta. Có lý phải không? À, nhưng mà nói gì thì nói, nhưng mà cái lý tưởng thực hiện một cách trọn vẹn vẫn còn ràng buộc. Có vợ lại không lo cho vợ. Nhưng mình có vợ, mặc dù mình hiểu biết cái đời sống vợ chồng để mình giúp người ta, nhưng mà mình không thể hoàn toàn rốt ráo thực hiện được cái ước nguyện độ sanh của mình một cách trọn vẹn. Nửa đêm ta gọi vô, ta nói thầy ơi mẹ con bệnh quá, thầy có thể tới thầy tụng kinh, thầy an ủi gia đình được không? Rồi thí dụ mình mờ mặc áo mình đi, cái bà xã bà giận lên và nói đi đâu giờ này, cái mình phone là mình nói dạ tôi bệnh. Nó phải có ràng buộc chứ sao không có ràng buộc được. Cho nên mình khi mình có gia đình rồi, rồi không lẽ bây giờ mình có con không lo cho con? Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình đang đi tụng kinh, mình đang đi giảng đi, nhưng mà vợ gọi vô về, gọi nói anh ơi anh, con đi đâu hai ngày nay nó có nhà. Mình lên mình giảng cũng bị ràng buộc nữa. Tức là mình trong cái ý nghĩ tốt, nhưng mà thủy chung hễ có gia đình thì cái ước nguyện độ đời của mình nó vẫn còn ràng buộc. Đó là lý do tại sao các vị tu sĩ nhà Phật không có gia đình, để mình thực hiện cái lý tưởng của mình một cách trọn vẹn, thế thôi. Còn các vị cư sĩ vẫn có thể độ đời, nhưng mà nó còn limit, nó còn có cái hạn chế. Hoặc vì thấy chúng sanh do sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu mà sanh kiêu ngạo nên khởi tâm từ bi. Hôm rồi Pháp Hòa có giải thích hai chữ kiêu mạn đó. Thấy không? Nhưng mà ở đây nó có ba loại kiêu mạn nè. Một là do mình đẹp cũng kiêu mạn. Hai là mình có sức mạnh mình cũng kiêu mạn. Ba là gì? Sống lâu cũng kiêu mạn. Sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu. Có nhiều người người ta đẹp, cái bắt đầu người ta sân tâm kiêu mạn. Người ta nghĩ người khác xung quanh không ai đẹp bằng mình. Cho nên Bồ Tát thấy có những người bị những cái kiêu mạn vậy, thấy thương họ quá. Tại sao thương họ? Tại vì họ quên đẹp được bao lâu. Rồi bây giờ có đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng mà thời gian nó sẽ tàn phá sắc đẹp đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa có thấy những cái bài báo họ đăng những tấm hình của những nghệ sĩ, của những diễn viên điện ảnh thời còn trẻ và đời bây giờ. Cái bộ phim Tây Du Ký á, đóng từ hồi năm 86 cho đến bây giờ là 30 năm, thì họ mới làm một cái bài báo là nghệ sĩ của Tây Du Ký sau 30 năm. Thí dụ như những người đóng vai Quan Âm Bồ Tát, đóng vai Bạch Cốt Tinh, thí dụ vậy, màu xưa đẹp lộng lẫy của cái thời đó, và sau 30 năm thì sắc diện của họ như thế nào. Thậm chí cái ông trong bốn thầy trò đóng vai Bát Giới, Sa Tăng, Ngộ Không đó, thì bây giờ cái ông đóng vai Sa Tăng chết rồi, bị bệnh ung thư chết rồi. Thì có những người, người ta bị cái sắc đẹp, cái sức khỏe, cái sức mạnh, nó làm cho người ta quên đi cái thực tại là thời gian sẽ không phải như vậy. Để họ xâm tâm kiêu mạn thấy vậy, mình phải nhắc họ. Có những người giàu có quá, ta cũng khinh thường người khác, thì mình nói đừng có làm như vậy. Tại vì khi cái phước nó hết, mai mốt mình nghèo khổ người ta không thương. Xin lỗi đại chúng, thưa là mình giàu mà người ta ghét mình, người ta rủa mình một người một câu thôi, tổn phước. Cho nên mình có tài, mình đừng có chọc cho thiên hạ ghét mình. Chỉ cần người ta một người mắng mình một câu thôi. Thí dụ ha, có một ví dụ ở ngoài đời này, để coi cái con nhỏ đó, đó nó giàu được bao lâu cho biết. Chỉ cần người ta nói người một câu, vậy là một hình thức người ta rủa mình rồi. Thì như vậy riết á, mình cũng tổn giảm. Cho nên mình thấy Bồ Tát á, người ta thấy những người sống vậy, người ta biết được cái người này đang gieo cái nhân. Mình thấy người ta tội nghiệp quá, mình nhắc nhở người ta đừng có gieo cái nhân đó. Cho nên mình là người Phật tử á, mình phải làm cái thực hiện của cái đạo Phật là đi cứu khổ người ta, bằng cách là nói cho người ta nó biết cái nhân khổ, để cho người ta đừng có làm. Hôm rồi Pháp Hòa thấy một cái em đó, nó hút thuốc. Pháp Hòa tới chơi mà có trong vòng 5-10 phút thôi mà nó hút liên tục. Hút theo tiếng Việt Nam mình nói là điếu hạ rộng, điếu động quan. Hiểu chữ hạ rộng động quan không? Việt Nam mà để cái quan tài á, trước khi đi chôn á, trước khi đi chôn rồi lúc mình ta để cái quan tài xuống cái huyệt á, ta kêu là hạ rộng. Còn động quan á, tức là khi mà nhấc cái quan tài, khiêng cái quan tài ra khỏi cái nhà, khiêng quan tài ra khỏi nhà gọi là động quan. Hạ cái quan tài xuống cái lỗ để chôn gọi là hạ huyệt. Thì điếu hạ rộng tức là vừa hạ cái này thì cái kia nó nhấc lên liền. Ý nói là vừa tàn cái điếu này thì mình mồi cái điếu khác. Pháp Hòa trước khi đi về, Pháp Hòa ôm nó, hỏi con năm nay nhiêu tuổi. Nó nói con 20 tuổi. Con biết hút thuốc hồi mấy tuổi? Nó nói con biết hút thuốc hồi con 13 tuổi. Nói 13 tuổi con biết hút thuốc mà giờ 20 tuổi mà con đã ghiền như vậy. Con có biết là mai mốt con tới 40 tuổi là cái lá phổi con nó ra làm sao không? 50 tuổi lá phổi con nó ra làm sao không? Thôi con tập bỏ bớt đi con. Thầy mong rằng lần sau thầy gặp con sẽ bỏ được thuốc. Thì thưa đại chúng là mình thấy như vậy cho nên mình khởi lòng thương, mình nhắc. Cho nên thấy chúng sanh do sắc đẹp sức mạnh sống lâu mà sanh kiêu ngạo nên khởi tâm từ bi, hoặc vì thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn lục sư, nên khởi tâm từ bi. Có nhiều người người ta sống, người ta bị gạt liên tu, mà người ta cứ tưởng đâu là bạn tốt. Hoặc vì thấy chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà hãy còn say đắm, nên khởi tâm từ bi. Ba cõi là gì? Chúng sanh trong ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng sanh sống ở trong ba cái cõi ham muốn, cõi ham muốn gọi là cõi dục, cõi sắc là cõi hình sắc, sắc tướng nó quyến dụ mình. Hoặc thấy chúng sanh tạo nghiệp, hành động, lời nói và ý nghĩ xấu ác độc, chịu nhiều khổ mà vẫn vui say, nên phát tâm từ bi. Cái câu này gần gũi mình lắm á. Hoặc vì thấy chúng sanh tạo nghiệp. Tạo nghiệp qua đâu? Qua hành động, lời nói và ý nghĩ xấu xa ác độc, chịu nhiều khổ mà vẫn vui say, nên phát tâm từ bi. Chúng sanh ta tạo nghiệp qua ba chỗ: hành động là thân đó, lời nói là cái miệng, ý nghĩ là cái ý mình. Có bao giờ mình dứt sự suy nghĩ không? Có bao giờ mình dứt nói năng không? Có bao giờ mình dứt hành động không? Không. Nhưng mà nếu mình không có cái tâm, không có cái chánh niệm, thì mình sẽ nói sai, nghĩ sai, làm sai, cho nên mình cứ tạo nghiệp xấu mỗi ngày, mà mình vẫn vui trong đó. Ví dụ như có những người á, người ta mắng xả chửi rủa cả ngày mà ta rất là tự hào. Ví dụ ta nói: trời ơi, chị thấy không, nó đâu dám đụng tới tôi, nó đụng tới tôi là nó chết. Thí dụ vậy, đó là một dạng tự hào về cái hung dữ của mình đó. Cho nên Bồ Tát thấy như vậy ta khởi tâm. Hôm rồi có một cái vị cư sĩ thì muốn quy y Tam Bảo, nhưng mà rồi ông cũng rụt rè không có muốn quy y, bởi vì ông nghĩ ông chưa có hoàn hảo. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện với ông, và Pháp Hòa nói rằng bây giờ á, trong năm giới, Pháp Hòa tin chắc rằng không có nghĩa là chú hoàn toàn chú bị vi phạm hết cả năm giới đâu. Chú nên phát tâm chú thọ được những cái giới nào tu tập được tốt chú thọ. Cái nào chưa hoàn hảo thì mình biết rằng cái chỗ đó là cái yếu của mình, rồi từ từ mình phát tâm thêm. Thật sự ra cái người tu của mình cũng giống như cái người bệnh vậy đó. Người ta bị tê liệt, người ta sợ lắm, ta sợ đứng dậy, người ta té, người ta không có dám. Cho nên mình đem vô số những cái phương tiện, mình nói cho người ta dũng mãnh, người ta bước dậy, người ta bước đi một bước. Cho nên mình đừng có gặp người ta, mình nói: trời ơi, cái mặt nó mà tu cái gì, nó mà tu được tôi cùi sức móng. Trời ơi, mình kiếm một chúng sanh ta tu khó lắm, mình đè bẹp xuống làm chi, chứ không phải khuyến người ta lên. Mà thường thường cái người bệnh á, người ta bị một lần rồi người ta sợ, cũng giống như cái người chúng sanh vậy đó. Người ta sợ lắm, người ta sợ là ta làm không được, ta tội lỗi thế này thế kia. Nhưng mà trong Phật giáo, những cái giới pháp là chỉ nhằm một mục đích là hướng dẫn cho người ta trở thành một con người tốt. Chứ ai tu được bao nhiêu cũng tốt hết. Tu một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được. Họ không tu giới nào mình mới khổ, còn họ có tu được một giới là đỡ một giới. Ví dụ như bây giờ cái người kia họ nói tôi ăn chay khó lắm, thôi bây giờ tôi ăn mỗi tháng ngày. Cái mình phát câu: ăn tháng ngày ăn chi. Trời ơi, một tháng một ngày, một năm gom lại cũng được 12 ngày, thấy không? Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ á, chúng sanh mình tạo nghiệp. Tại sao Phật giáo mình dạy đừng sát sanh? Tại vì cái ngày nào mình ăn chay á thì mình không còn nghĩ. Còn nếu như mình ăn mặn á, cái nghiệp sát của mình nó đủ cách. Bây giờ ví dụ ha. Thí dụ như nói hôm nay nhà có khách nghe. Lát nữa con ra con lấy con gà vô con luộc đại khách, thí dụ vậy, thì lập tức từ những cái ý nghĩ làm sao giết con gà nó sanh khởi dài cho đến lúc con gà được chết. Trước hết là mình phải trói con gà, rồi mình cắt cổ con gà, mà cắt là phải cắt làm sao cho nó chết. Rồi mình phải nhúng nước sôi nó để mình nhổ lông nó, vân vân. Thành thử ra Đức Phật dạy á, cái nghiệp sát của chúng sanh á, không phải chỉ khi nào đâm một cái là chết. Nhưng mà mình ăn chay là mục đích là mình giảm đi cái suy nghĩ. Ở đây mình có thể bớt được đó là tại vì mình ăn đa số là những con vật sẵn. Còn ở Việt Nam mình á, đa số là ăn tươi. Mà quý vị nghĩ người ta muốn giết một con gà, một con heo, nhất là ở dưới quê, một cái đám cưới là phải mấy con heo. Mà muốn giết một con heo thì biết bao nhiêu là công sức, trói như thế nào, cho người ta phải suy nghĩ. Mà chính người ta muốn giết cho nên suy nghĩ, cho nên bắt đầu cái ý niệm mà giết nó khởi, cho đến khi nó hành động. Cho nên một người Phật tử á, mình phải khởi lòng từ bi là không khuyến khích người ta, không tán đồng, không khuyến khích, không chỉ dẫn cho người ta. Trong Bồ Tát Giới nói rõ đó, là cách thức giết, tán đồng sự giết, duyên giết, nhân giết, vân vân, để cho nó thành cái nghiệp. Cho mình thấy chúng sanh nghĩ, nói, làm ác, khuyên người ta đừng làm cái việc đó. Quý vị đọc báo thấy không, mới cách đây không lâu đó, cái anh chàng gì đó, ảnh giận cái người nhà bạn gái ảnh, mà ảnh vô giết 6 người trong một gia đình đó. Một cái người thanh niên bình thường, không có một cái ác độc gì hết, nhưng mà do cái hận thù, bên vợ khinh chê mình thế này thế kia, cho nên suy nghĩ ra cách giết. Hoặc vì thấy chúng sanh thèm khát ngũ dục như người khác uống nước mặn, nên phát tâm từ bi. Khát nước mà uống nước biển thì càng uống thì càng mặn chứ không hết. Hoặc vì thấy chúng sanh giàu muốn được vui mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà lại gây nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui ở cõi trời mà thiếu giới hạnh, nên phát tâm từ bi. Cái này cũng giống mình đó. Muốn vui mà không tạo nhân vui, muốn hết khổ mà cứ gieo nhân khổ, muốn được như cõi trời mà không gieo cái nhân như cõi trời thì làm sao được. Pháp Hòa ví dụ như mình muốn là đời sau mình được giàu có tiếp tục mà không chịu bố thí. Mình muốn mình biết rằng đời này nè, mình được như vậy đó là đời trước mình bố thí khá đó, cho nên đời này có phải bố thí. Mình phải tập bố thí. Nó bố thí nó có hai loại. Có nhiều người á, người ta không bố thí cho người khác, nhưng mà người ta bản thân người ta cũng không có bao giờ người ta bố thí cho bản thân. Giàu có không cho ai là một chuyện rồi, thậm chí bản thân không dám ăn xài. Có không? Có hay một cái dạng người là không cho người khác, mà đối với bản thân mình cũng không bao giờ ăn xài gì cho mình hết. Đó là một loại nghiệp. Bữa nào Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe cái bài kinh đó, Phật có nói trong kinh, một cái bài kinh nói về một cái người nhà giàu mà bị một cái nghiệp đó. Cho nên mình muốn vui mà không gieo nhân vui, muốn vui mà cứ gieo nhân khổ. Ví dụ như bây giờ mình muốn gia đình hạnh phúc thì mình phải gieo cái nhân hạnh phúc là mình bắt đầu học nghe pháp, biết nhẫn nhục. Thí dụ vợ nóng thì mình phải nguội, chồng nóng thì mình phải nguội, thì cái gia đình mình nó mới vui được. Mình muốn gia đình hạnh phúc mà mình không có biết gieo cái nhân hạnh phúc thì làm sao được. Thì nhân hạnh phúc là gì? Là nhẫn nhịn. Cho nên hạnh phúc á, nó được xây bằng những cái thiện chí đó, chứ không phải hạnh phúc là được Phật ban. Phật ban á, là Phật không có ban gì, Phật ban cho mình cái giáo pháp làm sao xây dựng. Phật ban cho mình đó những công thức để xây nhà. Còn mình muốn xây như thế nào đó là tùy mình. Thôi bây giờ mình tạm dừng ở đây.